Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. Ngày ta thay tỷ tỷ gả vào Vương phủ Vĩnh Ninh. Nha hoàn và bà tử thân cận trong phủ nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại. Nghe đồn, tân vương gia của Vĩnh Ninh là người lạnh lùng, không gần nữ sắc, nhưng lại coi con trai của huynh trưởng như con đẻ, phong làm thế tử, chiều chuộng tiểu thế tử đến mức không biết trời cao đất dày, kiêu ngạo ngang ngược. Do vậy, dù là nhà quyền quý, cũng không có nữ tử nào trong quan gia muốn gả vào đó. Nhưng ta lại rất vui mừng, bởi vì ta đã sống lại, kiếp trước sau khi chết mới biết, hóa ra ta chỉ là một nữ phụ ác độc trong một quyển sách. Kiếp trước, ta và tỷ tỷ cùng lúc đem lòng yêu thái tử, vì tranh giành mà không ngần ngại bày mưu tính kế hãm hại tỷ tỷ. Cuối cùng, hôn sự vốn thuộc về tỷ tỷ bị ta quấy phá mà hủy bỏ, nhưng không chỉ không làm tỷ tỷ bẽ mặt, ngược lại giúp nàng thuận lợi gả vào Đông Cung, còn bản thân ta lại chịu cảnh thân bại danh liệt, tan xương nát thịt. Nay, ta tất nhiên không thể bước vào vết xe đổ đó. Để tránh bi kịch, ta chỉ có thể chọn con đường khác. Vương gia Vĩnh Ninh không gần nữ sắc, đối với ta là sự lựa chọn hoàn hảo. Trải qua hàng loạt nghi thức phiền toái, khi ta ngồi trong phòng cưới thì trời đã tối. Thế tử điện hạ, ngài không thể vào. Ngay khi ta sai hỷ tước đi lấy chút đồ ăn, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng kêu hoảng hốt. Nhưng hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng gì. Cạch, một tiếng, cánh cửa bị một đôi tay nhỏ đẩy ra, tiếp theo là giọng điệu ngạo mạn. Ngươi là tân nương của phụ thân ta. Ta cầm quạt tròn, chỉ lộ ra đôi mắt, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đứa bé 7 tuổi xông vào. Tiểu thế tử mặc áo gấm màu xanh đen, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe, trông như ngọc đáng yêu, chỉ là giữa lông mày lại đầy vẻ kiêu căng. Nhà hoàn đứng chờ ngoài cửa tuy miệng nói không cho vào, nhưng cũng chẳng có hành động gì, chỉ đứng nhìn lạnh lùng. Mọi người đều nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ bị tiểu thế tử kiêu ngạo ngang ngược này hành hạ, nhưng không ngờ. Khi ta vừa bỏ hoạt xuống, đứa bé vốn ngạo mạn không ai bì nổi lại lặng lẽ rụt lui nửa bước. Ta không nhận ra, chỉ điềm nhiên nói. Đúng, sau này nhớ gọi ta là mẫu thân. Ta tự nhận giọng nói bình tĩnh, lòng dạ cũng rất bình thản. Trẻ con ấy mà, không có mẹ dạy dỗ, đương nhiên nghịch ngợm, sau này cẩn thận dạy dỗ là được. Vừa dứt lời, sắc mặt tiểu thế tử biến đổi, rồi không biết vì sao, quay đầu bỏ đi. Giọng nói cũng yếu đi không ít. Gọi ngươi là mẫu thân, ngươi tưởng hay lắm sao? Ta... Đám gia nhân... Ngay khi ta ngẩng đầu nhìn lên, đứa bé vốn đang chậm rãi bước đi bỗng dưng vô tình quay đầu lại, rồi đột nhiên như có gió dưới chân, vèo một cái chạy mất hút, trông như thể có chó đang đuổi theo sau. Ta trông như sẽ ăn thịt người sao? Hai. Đợi tiểu thế tử đi rồi, ta ngẫm nghĩ một hồi, mãi vẫn không hiểu, bèn cầm lấy một chiếc gương soi thử. Tuy ta không được đoan trang dịu dàng như tỷ tỷ, nhưng cũng có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng, chẳng thiếu thứ gì mà. Nương nương, người phải dịu dàng hơn với tiểu thế tử, đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thế. Thấy ta thắc mắc, Đào Chi, nha hoàn đi theo ta, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Ta. Thực sự ta không có ý giữ mặt lạnh đâu. Chuyện này ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cũng chẳng ích gì. Trước đây khi ta không nói gì, mấy nha hoàn thân cận thậm chí còn không dám lại gần, cứ nghĩ ta tâm trạng cực kỳ không tốt, sợ lỡ chọc giận ta, nhưng rõ ràng tâm trạng của ta thật sự bình thản đến không thể bình thản hơn nữa mà. Thôi được rồi. Vì muốn có những ngày tháng yên ổn trong vương phủ, ta thầm đồng ý trong lòng. Đợi đến ngày mai gặp lại tiểu thế tử, ta cười nói với hắn, chắc sẽ tốt hơn chút chăng? Nghe đồn vương gia Vĩnh Ninh không gần nữ sắc, việc cưới vợ cũng chỉ là để tìm một người làm mẹ cho tiểu thế tử. Ta vốn tưởng rằng hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ ta, nên sau khi ăn uống xong, liền đi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ. Không ngờ, ngay lúc ta chuẩn bị vào giấc, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Một dáng người cao lớn bước vào phòng, giọng nói trầm thấp vang lên. Đứa nhỏ còn non nớt, có chút nghịch ngợm, nàng nên nhẫn nại hơn. Ta hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Tầm vóc Tô Cảnh An cao ráo, ánh mắt lặng lẽ nhìn ta, hàng mi đen dày che giấu đôi mắt sắc sảo, không lộ cảm xúc gì. Khi thấy rõ mặt ta, ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng nhanh chóng ẩn đi. Đây là lần đầu ta gặp Vương Gia Vĩnh Ninh trong truyền thuyết, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, theo bản năng gật đầu. Nên làm vậy thôi. Nghe xong, hắn nhìn ta thêm một lúc, có lẽ vốn không phải là người nhiều lời, nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lấy rượu hợp cần cùng ta uống, rồi im lặng ngồi bên giường. Ban đầu, ta còn tưởng hắn đến chỉ để thực hiện nghi thức, nhưng sau khi uống xong rượu, hắn vẫn chưa đi, khiến ta có chút bối rối. Không khí trở nên kỳ lạ, không biết có phải do đã uống rượu hợp cần hay không, mà ta cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên. Ta thử dò hỏi, vương gia không bận sao? Thiếp nơi này cũng không có gì cần lo cả. Chẳng phải nói hắn không gần nữ sắc sao? Sao vẫn chưa đi? Nghe ta nói, vẻ mặt hắn dường như có chút không tự nhiên, tay đặt dưới cằm khẽ ho một tiếng, bình thản đáp. Hôm nay là đại hôn, lẽ ra phải bầu bạn với nàng. Ta. Có lẽ nhìn thấy sự ngạc nhiên của ta, hắn mím môi, ánh mắt lướt qua ta một cái rồi nhanh chóng thu lại, nói. Tránh cho người ta đồn rằng bổn vương bạc đãi tân nương. Ngủ đi, bổn vương sẽ không động vào nàng. Nghe vậy, ta chợt hiểu, tuy có chút không quen nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm. Cả đêm, chúng ta ngủ cùng giường nhưng vẫn mặc nguyên y phục. Sáng hôm sau, khi ta dậy thì Tô Cảnh An đã rời đi. Hỷ Tước và Đào Chi giúp ta dậy rửa mặt, vẻ mặt ai cũng rạng rỡ. Nghe đồn vương gia không gần nữ sắc, nhưng lại đặc biệt đối với cô nương đấy.